Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Việt Nam hạ thủy tàu tuần tra trong gói tín dụng quốc phòng với Ấn Độ, Đài Loan bắt giữ nghi phạm người Việt trong vụ tai nạn tàu lửa thảm khốc, Vingroup tính phát hành cổ phiếu trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại Mỹ, Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền biển đảo, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị theo dõi.
Bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo chính phủ Myanmar bị quân đội nước này giam giữ, hôm 11 tháng 4 yêu cầu tòa án cho phép bà gặp trực tiếp các luật sư, theo hãng tin Reuters. Bà đưa ra yêu cầu này khi xuất hiện tại một phiên luận tội được truyền qua video. Trong lúc bà xuất hiện tại phiên tòa luận tội, những người ủng hộ bà đã kêu gọi dân chúng nhân dịp tuần lễ Tết cổ truyền Myanmar hãy phản đối cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 của quân đội. Từ trước đến nay, bà Suu Kyi chỉ được phép nói chuyện với luật sư của mình thông qua màn hình video trước sự chứng kiến của các quan chức an ninh. Ngoài cáo buộc chính thức là vi phạm luật về bí mật nhà nước, bà Suu Kyi còn bị buộc tội sở hữu bất hợp pháp bộ đàm hai chiều và vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19. Bà cũng bị Hội đồng quân sự cầm quyền buộc tội hối lộ. Theo dữ liệu của nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, kể từ cuộc đảo chính cho đến nay, lực lượng an ninh Myanmar đã giết chết 706 người biểu tình, trong đó có 46 trẻ em. Quan chức chính quyền Seoul cho biết Thủ tướng Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến Iran hôm 11 tháng 4 để giúp khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, đồng thời giải phóng 7 tỷ đô la ngân quỹ của Iran bị mắc kẹt ở Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters. Ông Chung là Thủ tướng Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Iran sau 44 năm trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bị đóng băng do hợp tác quân sự của Iran với Triều Tiên. Căng thẳng gia tăng sau khi Iran bắt giữ một tàu Hàn Quốc và các thủy thủ của tàu này ở eo biển Hormuz vào tháng 1 2021, cáo buộc họ làm ô nhiễm vùng biển và yêu cầu Hàn Quốc giải phóng tài sản trị giá 7 tỷ đô la bị đóng băng tại các ngân hàng của Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran và các cường quốc trên thế giới đã tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần trước nhằm khôi phục Hiệp định Hạt nhân 2015 mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từ bỏ 3 năm trước. Sau cuộc hội đàm hôm 11 tháng 4 với Phó Tổng thống thứ nhất Iran Jahangiri, ông Chung thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực khôi phục Hiệp định 2015, theo truyền thông Iran và Hàn Quốc. Hiệp định này nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, chính thức được đặt tên là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung JCPOA. Ông Chung cho biết việc quay trở lại Hiệp định JCPOA sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tehran, đồng thời cam kết đẩy mạnh hợp tác với Washington và các nước khác về các quỹ của Iran. Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cố gắng tìm cách gia nhập lại Hiệp định 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tại các cuộc đàm phán ở Vienna với Iran do các bên ký kết của châu Âu làm trung gian. Các quan chức Seoul cho biết họ chỉ có thể giải phóng hàng tỷ đô la tiền của Iran khi Washington đồng ý. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Chung phát biểu tại một cuộc họp báo. Các cuộc đàm phán JCPOA đang được theo đuổi một cách xây dựng và có vẻ như việc phát triển các mối quan hệ và giải quyết vấn đề là cần thiết cho sự thịnh vượng và tiến bộ của cả hai quốc gia.
Trung Quốc phạt Alibaba khoản tiền kỷ lục vì vi phạm chống độc quyền. Trung Quốc áp đặt mức tiền phạt kỷ lục 18 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,75 tỷ đô la đối với tập đoàn Alibaba vào cuối tuần qua sau khi một cuộc điều tra chống độc quyền phát hiện đại công ty thương mại điện tử này đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong vài năm. Khoản tiền phạt này chiếm khoảng 4% doanh thu nội địa năm 2019 của Alibaba, được áp đặt trong lúc có một đợt trấn áp nhắm vào các tập đoàn công nghệ và cho thấy việc thực thi chống độc quyền của Trung Quốc trên các nền tảng Internet đã bước sang một kỷ nguyên mới sau nhiều năm áp dụng chính sách để tự do vận hành. Đế chế kinh doanh Alibaba đã bị xăm soi gắt gao ở Trung Quốc kể từ khi nhà sáng lập là tỷ phú Jack Ma công khai chỉ trích gay gắt hệ thống quản lý của đất nước này vào tháng 10. Một tháng sau, nhà chức trách hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 37 tỷ đô la của tập đoàn Ant, chi nhánh tài chính Internet của Alibaba. Lẽ ra sẽ là đợt phát hành lớn nhất thế giới từ trước tới nay.
Hoa Kỳ đã tiêm tổng cộng 187.047.131 liều và phân phối 237.797.105 liều vaccine COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC cho biết hôm 11 tháng 4. Còn tính đến một ngày trước đó, tức 10 tháng 4, số liều tiêm là 183.467.709 liều và số liều phân phối là 273.791.735 liều, cũng theo CDC. Cơ quan này cho biết tính đến ngày 11 tháng 4, có 119.242.902 người đã được tiêm ít nhất một liều, trong khi 72.630.892 người đã được tiêm đầy đủ hai liều. Con số này của CDC bao gồm vaccine hai liều Moderna và Pfizer BioNTech cũng như vaccine một liều Johnson & Johnson tính đến 6 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 11 tháng 4. Cơ quan này cho biết có tổng cộng 7.766.002 liều vaccine đã được sử dụng tại các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn của Hoa Kỳ. Hàng trăm người biểu tình giận dữ đã đụng độ với cảnh sát ở ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota, sau khi một thanh niên da đen 20 tuổi bị bắn chết trong khi dừng xe vì vi phạm giao thông. Các cuộc biểu tình ở Brooklyn Center bùng phát trước phiên xử của ông Derek Chauvin, cựu sĩ quan cảnh sát Minneapolis bị buộc tội giết chết ông George Floyd, dự kiến tiếp tục diễn ra trong một phòng xử án vào ngày 12 tháng 4, cách đó chưa đến 16 cây số. Bên ngoài sở cảnh sát Brooklyn Center vào đêm 11 tháng 4, khói bốc lên nghi ngút khi hàng loạt cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào những người biểu tình. Một số người trong số họ dùng đá, túi rác và chai nước ném vào cảnh sát. Thị trưởng Brooklyn Center đã ra lệnh giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng và giám đốc học vụ khu vực cho biết để đề phòng, học khu sẽ chuyển sang hình thức học từ xa vào ngày 12 tháng 4. Người đàn ông bị cảnh sát giết chết được người thân và thống đốc Minnesota Tim Walz xác nhận là Dante Dry, 20 tuổi. Ông Walz cho biết trong một tuyên bố rằng ông đang theo dõi tình hình bất ổn này vì tiểu bang của chúng tôi thương tiếc một sinh mạng nữa của một người da đen đã bị lực lượng thực thi pháp luật tước đi. Ông John Harrington, ủy viên Sở An toàn Công cộng Minnesota, cho biết trong một cuộc họp báo được phát trực tuyến rằng vào cuối ngày 11 tháng 4, một nhóm khoảng 100 đến 200 người biểu tình đã tụ tập xung quanh trụ sở cảnh sát Brooklyn Center, ném đá và các vật thể khác vào sở cảnh sát, và ông cho biết nhóm này sau đó đã bị giải tán. Hôm 12 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể chịu áp lực trước các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc hội khi các nhà lập pháp quay lại làm việc sau kỳ nghỉ xuân để có được sự ủng hộ cho đề xuất trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la của ông nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Ông Biden dự kiến sẽ tiếp các đảng viên Cộng Hòa và Dân Chủ từ cả hai viện của Quốc hội tại Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 4 để thảo luận về một lộ trình cho dự luật phát triển cơ sở hạ tầng. Một quan chức Nhà Trắng không nêu tên nói, ngay cả trước khi kế hoạch việc làm của Mỹ được công bố, đích thân Tổng thống và các viên chức cấp cao của Nhà Trắng đã thông báo cho các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa về đề xuất này. Ông rất quyết tâm về việc tiếp tục liên lạc chặt chẽ dưới cả hai bên để làm việc về khoản đầu tư lịch sử này vào cơ sở hạ tầng của đất nước. Nhưng ngày càng có nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa cáo buộc ông Biden không thực sự có thành ý làm việc với họ. Đáng tiếc, Tổng thống đã đánh lừa công chúng về mọi bước của điều luật lớn này mà ông đã gửi tới Quốc hội. Dân biểu Kevin Reddy, thành viên Cộng Hòa hàng đầu của Ủy ban Tài chính và Thế vụ của Hạ viện cho biết, ông nói thêm, dự luật hạ tầng này không nhằm vào hạ tầng. Ông Biden cũng có thể gặp phải sự nghi ngờ lớn hơn từ một nhóm 10 thành viên của đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, cũng theo hãng tin Reuters. Quan chức Nhà Trắng lưu ý rằng các cuộc đàm phán về kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng sẽ là một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Hoàng tế Philip rất được dân Anh tôn kính. phu quân nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị vừa từ trần, biểu trưng cho nhiều giá trị Anh và là người sống mẫu mực nên được người dân Anh rất tôn kính. Một người Việt sống ở thủ đô London nhận định với VOA. Hoàng tế Philip, người thường được biết đến với tước hiệu chính thức là công tước xứ Edinburgh, tạ thế một cách yên bình vào sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại cung điện Windsor ở tuổi 99 khi mà chỉ còn vài tháng nữa là ông tròn 100 tuổi, thông báo của cung điện Hoàng gia Anh cho biết. Hiện giờ điện Buckingham chưa thông báo về chi tiết tang lễ của Hoàng tế Philip, người luôn ở bên cạnh nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trong suốt thời gian bà trị vì 68 năm qua. Mọi người dân Anh đang rất quan tâm đến thông tin này. Anh Thái Trần, chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa Anh và Việt Nam hiện đang sống tại London, nói với VOA sau khi có tin Hoàng tế Philip qua đời. Bất cứ điều gì liên quan đến hoàng gia đều gây ra sự chú ý lớn ở bên này. Anh Thái cho biết cách nay 1-2 tháng, người dân Anh đã quan tâm lo lắng khi Hoàng tế nhập viện, nhưng sau đó ông được xuất viện thì mọi người đã yên tâm phần nào. Do đó, tin tức về sự ra đi của công tước xứ Edinburgh đã khiến mọi người bất ngờ và tiếc thương, cũng theo lời doanh nhân này. Giải thích về lý do Hoàng tế Philip được lòng dân, anh Thái nói: ông ấy là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực trong gia đình. Ông không hề có tai tiếng gì. Thứ hai, ông từng gia nhập hải quân và không quân hoàng gia. Thứ hai, ông từng gia nhập hải quân và không quân hoàng gia Anh và từng chiến đấu trong đệ nhị thế chiến để bảo vệ nước Anh và nằm trong số rất ít cựu chiến binh đệ nhị thế chiến còn sống. Ông biểu trưng cho rất nhiều giá trị Anh chứ không phải là giá trị của hoàng gia, chẳng hạn như phát triển thế hệ trẻ, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, anh Thái nói. Anh Thái dẫn chứng Hoàng tế Philip đã ủng hộ các chiến dịch và hành động về môi trường và lập ra giải thưởng mang tên ông cho những người trẻ có tâm huyết cống hiến cho khoa học. Ông ấy giành được sự tôn trọng của rất nhiều người trẻ đang thành công hiện nay, anh Thái nói. Ông cho biết mặc dù các bức ảnh thời trẻ cho thấy Hoàng tế Philip có thời bốc đồng, sôi nổi, nhưng từ hồi kết hôn với nữ hoàng, ông không có tai tiếng gì khiến người dân phật lòng. Về cảm nhận cá nhân, người chủ doanh nghiệp gốc Việt này cho rằng điều khiến anh ấn tượng nhất về Hoàng tế Philip là ông có cuộc đời quá viên mãn, từ sự nghiệp gia đình cho đến các giá trị mà ông ấy theo đuổi. Hoàng gia Anh trong thời gian qua đã trải qua nhiều tai tiếng gây chấn động, nhất là việc hoàng tử Harry, cháu nội nữ hoàng, cùng vợ công khai nói về những áp lực họ phải gánh chịu từ hoàng gia. Sự thương tiếc trước sự ra đi của Hoàng tế Philip được kỳ vọng sẽ khôi phục lại thiện cảm của công chúng đối với hình ảnh Hoàng gia Anh.
Em tiếp xúc với nhiều gia đình Anh thì người ta cũng có cái quan điểm về chính trị rất là khác nhau. Nhưng mỗi khi mà nhắc đến hoàng gia, nhắc đến nền quân chủ Anh, nền British Monarchy hay là nữ hoàng, thì mọi người đều có vẻ như là đều giảm bớt cái căng thẳng xuống và đều có thể xích lại gần nhau hơn.
Anh Thái nói và cho rằng Hoàng gia Anh là chất keo kết dính người Anh vốn bị chia rẽ về chính trị. Anh Thái cho biết thời điểm diễn ra tang lễ hoàng tế cũng là lúc nước Anh nới lỏng lệnh phong tỏa sau nhiều tháng ròng rã chống dịch COVID-19. Do đó anh nói nhiều khả năng anh sẽ đến viếng hoàng tế, vì đây là một sự kiện quan trọng của Hoàng gia Anh và cũng để tranh thủ ra ngoài sau thời gian khá lâu bị cầm tù. Anh nói do anh sống ở quận hoàng gia Greenwich, Royal Borough of Greenwich, nên bản thân anh cảm thấy mối liên hệ với hoàng gia vì nơi anh ở được hưởng nhiều lợi ích từ hoàng gia. Anh dẫn chứng là công viên Greenwich, một trong những công viên đẹp nhất nước Anh, được chăm sóc, bảo tồn từ nguồn kinh phí của hoàng gia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa hạ thủy và đặt ghi cho 2 trong số 12 tàu tuần tra cao tốc được đóng theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô với Ấn Độ. Đây là dự án hợp tác lớn đầu tiên giữa Hà Nội và New Delhi, theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ. Lễ hạ thủy và đặt ghi cho 2 tàu tuần tra cao tốc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào ngày 9 tháng 4 với sự hiện diện của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Pranay Verma. Tin cho hay dự án hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được triển khai nhanh chóng, bất chấp những gián đoạn do đại dịch COVID-19. Chiếc tàu đầu tiên được hạ thủy vào thời điểm diễn ra hội nghị cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái. Đại sứ Verma nói dự án là biểu tượng của quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời nó phản ánh cam kết của Ấn Độ trong hợp tác công nghiệp quốc phòng với Việt Nam và nâng cao năng lực của các lực lượng quốc phòng Việt Nam. Ông Vermont cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ và 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ. Dự án chế tạo 12 tàu tuần tra cao tốc nằm trong gói tín dụng quốc phòng của Ấn Độ dành cho Việt Nam, với tổng trị giá đã được mở rộng lên 600 triệu đô la. Tàu tuần tra cao tốc được thiết kế nhằm phục vụ cho việc kiểm soát và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup đang xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Hoa Kỳ đối với VinFast và có thể đạt được mức định giá khoảng 60 tỷ đô la theo các nguồn tin thân cận của Bloomberg và Reuters hôm 12 tháng 4. Theo nguồn tin của Bloomberg, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Việt Nam hiện đang làm việc với các tổ chức tư vấn để có thể tiến hành IPO ngay trong quý 2. Reuters cho biết thêm đó là tổ chức Credit Suisse Hong Kong để chào bán tiềm năng trên thị trường chứng khoán New York. Nếu mọi việc thuận lợi, đợt IPO này có thể giúp cho tập đoàn của Việt Nam huy động từ 2 đến 3 tỷ đô la, với mức định giá thấp nhất cho VinFast là khoảng 50 tỷ đô la. Nếu thành công, nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết như quy mô và thời gian của đợt IPO của VinFast có thể thay đổi khi các cuộc thảo luận với đơn vị tư vấn vẫn đang được diễn ra. Đây là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Việt Nam sau đợt bán cổ phần lần đầu trị giá 1,4 tỷ đô la của Vinhomes vào năm 2018, theo dữ liệu của Bloomberg. Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập tại Ukraine vào năm 1993. Hãng VinFast của tập đoàn này trở thành nhà sản xuất xe hơi nội địa chính thức đầu tiên của Việt Nam khi các mẫu xe chạy bằng xăng đầu tiên được sản xuất với logo riêng được tung ra thị trường vào năm 2019. Công ty này cũng sản xuất xe máy điện và xe buýt và đã nhận được giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố công cộng ở California vào đầu năm nay. Công ty đã bán được khoảng 30.000 xe vào năm ngoái và dự báo doanh số bán hàng năm 2021 là hơn 45.000 xe. Theo tin Reuters, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, trong phiên họp thường niên năm 2020 nói rằng VinFast và VinSmart, tức hệ thống siêu thị của Vingroup, hướng tới việc xuất khẩu nhưng sẽ chỉ chọn duy nhất thị trường Mỹ là trọng điểm. Sau khi đạt được thành công nhất định tại Hoa Kỳ, tập đoàn này mới phát triển ra các thị trường khác. Vingroup hiện là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, với lĩnh vực kinh doanh đa dạng, từ bất động sản cho đến bán lẻ, xe hơi và các mặt hàng điện tử, điện thoại thông minh. Vốn hóa thị trường của Vingroup hiện nay là hơn 19 tỷ đô la, và tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã lên đến gần 10 tỷ đô la, giúp ông đứng thứ nhất trong nhóm 6 tỷ phú của Việt Nam và thứ 262 trên thế giới trong danh sách tỷ phú năm 2021 của Forbes.
Trước vụ việc các thương hiệu thời trang sử dụng bản đồ đường lưỡi bò, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động ở đây phải tuân theo quy định của pháp luật nước sở tại, trong đó nghiêm cấm các nội dung trái với thực tế về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên yêu cầu bình luận về việc một số nhãn hàng nước ngoài sử dụng bản đồ có đường 9 đoạn trên trang web bản tiếng Trung trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 8 tháng 4. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, bà Hằng nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao. Hồi đầu tháng này, đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam kêu gọi tẩy chay hãng thời trang Thụy Điển H&M trước thông tin Bắc Kinh đã thành công trong việc buộc hãng này tuân thủ yêu cầu sửa chữa bản đồ có vấn đề liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Bà Hằng nói, mọi hình thức tuyên truyền quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như thực tế vấn đề Biển Đông. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tuyên bố này chồng chéo với một số nước khác trong khu vực như Đài Loan và Philippines khi cùng tuyên bố một phần trong vùng Biển Đông đầy tranh chấp. Trung Quốc đưa ra bản đồ đường 9 đoạn vào năm 2009 trong các tài liệu gửi lên Liên Hợp Quốc trong một vụ tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò này của Bắc Kinh đã bị Tòa Quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines năm 2016. Bà Hằng lặp lại tuyên bố như đã nhiều lần đưa ra trước đây rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng tại buổi họp báo hôm 8 tháng 4, khi được yêu cầu bình luận về triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh Việt Nam có lãnh đạo mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đề cập đến chủ trương chính sách đường lối đối ngoại của Việt Nam như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa kết thúc hồi đầu tháng 2. Bà Hằng cho biết Việt Nam sẽ kiên trì kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích. Bà Hằng nhấn mạnh cả hệ thống chính trị, trong đó có chính phủ của Việt Nam, sẽ triển khai đường lối đối ngoại theo hướng này. Đài Loan vừa bắt giam một lao động trái phép người Việt được cho là đã mất tích 5 năm qua sau khi phát hiện người này ngồi trong chiếc xe tải đã gây ra vụ tai nạn tàu thảm khốc ở hòn đảo này hồi đầu tháng, theo truyền thông Đài Loan. Một xe tải gắn cần cẩu của tài xế Lý Nghĩa Trường được xác định là vật cản khiến tàu tốc hành Taroko số 408 trật đường ray khi đi vào một đường hầm trong vụ tai nạn khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 210 người khác bị thương hôm 2 tháng 4, theo Taiwan News. Trang tin tức bằng tiếng Anh của Đài Loan trích thông tin từ cuộc điều tra ban đầu cho thấy xe tải của ông Lý bị kẹt trong bụi cây vào sáng hôm xảy ra tai nạn và trượt dốc xuống đường ray cách 20 mét ở bên dưới, chỉ hơn một phút trước khi tàu tốc hành đi đến. Tai nạn được cho là thảm khốc nhất của Đài Loan trong gần 4 thập kỷ qua, xảy ra khi đoàn tàu cao tốc chở gần 500 hành khách du hành nhân tiết Thanh Minh về quê tảo mộ, đang đi vào đường hầm thành phố Hoa Liên và đâm vào chiếc xe tải trượt ra khỏi đường từ một công trường xây dựng gần đó. Trong khi các công tố viên điều tra vụ tai nạn, họ phát hiện ra khi xem trích xuất từ camera giám sát, trong đó cho thấy xe tải của ông Lý đang đi đến công trường xây dựng, trên đó chở đầy lốp xe tải đã qua sử dụng. Theo Taiwan News, ông Lý được thấy đang ngồi sau tay lái, trong khi một công nhân Việt Nam không có giấy tờ đang ngồi ở ghế cho người đi cùng. Lao động trái phép người Việt, theo Taiwan News trích dẫn nguồn tin từ United News, được người môi giới lao động đặt cho một cái tên Trung Quốc. Điều tra của cảnh sát cho thấy công nhân không giấy tờ 26 tuổi người Việt này đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu cách đây 5 năm. Cảnh sát nghi ngờ rằng ông Lý đã thuê lao động người Việt này làm việc cho mình một cách phi pháp. Cảnh sát đã tìm ra và bắt giam lao động người Việt hôm 7 tháng 4. Sau đó, trong cùng ngày, người đàn ông quốc tịch Việt Nam bị đưa đến văn phòng công tố quận Hoa Liên để thẩm vấn thêm và bị đưa vào danh sách những đồng phạm trong cuộc điều tra tàu tốc hành chật bánh. Cùng đưa tin về việc này, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản trích lời công tố viên trưởng quận Hoa Liên cho các phóng viên biết về việc bắt giữ nghi phạm thứ hai được xác định là một công nhân từ Việt Nam đang ở Đài Loan bất hợp pháp. Trước đó, ông Lý đã bị bắt từ ngày 4 tháng 4 để thẩm vấn vì cơ quan chức năng nghi ngờ người tài xế này đậu xe tải mà không khóa phanh khiến nó trượt xuống đường ray làm xảy ra vụ tai nạn.
Tin trên báo chí cho biết, vào chiều ngày 9 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về phòng chống dịch COVID, trong đó có vấn đề vaccine. Đề cập về nghi ngại chất lượng vaccine, ông Bùi Hữu Nhân, trợ lý giáo sư khoa dược Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh, biện giải.
Thật ra nó cũng phải là đưa qua khâu kiểm nghiệm của người Việt Nam trước, chứ không có phải là tùy tiện là đưa vào ngay trong thị trường Việt Nam mà để tiêm cho người dân được. Tại vì nó còn phụ thuộc vào chủng tộc, nó còn phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố khác nhau. Tại vì người dân tộc Việt mình thì nó cũng đã khác nhau rất là nhiều so với lại các dân tộc khác rồi. Cho nên là còn đáp ứng được hay không thì đã được. Nếu như mà đã mua về và đã kiểm chứng rồi thì phải kiểm tra trước đó rồi. Thật ra là cái này phải nên tin tưởng vô vô việc nhà nước và các cơ quan kiểm nghiệm thôi.
Nhà chức trách cho hay đang ráo riết tìm mua vaccine đủ để tiêm cho người dân. Ông Hưng, cựu giáo viên, ý kiến.
Bây giờ có một số quốc gia người ta đang là gọi là dùng cái ngoại giao về này, về cái gọi là vaccine đó. Họ muốn tỏ ra là họ là người mà họ có trách nhiệm với thế giới, với nhân loại, rồi họ cũng tranh thủ chuyện này. Thậm chí có nhiều người họ cho rằng là vấn đề mà về cạnh tranh về chính trị nữa. Nhân tôi á, thì mình nếu mà tốt nhất á, nếu mà có lựa chọn á, thì có những cái vaccine đó, ví dụ như bây giờ mình cũng không biết được là vaccine nào tốt, thì cái đó nó thuộc về cái lĩnh vực của những nhà chuyên môn.
Góc nhìn chuyên môn ở đây là việc vaccine COVID là vaccine mới, do đó việc tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn đặt lên hàng đầu. vừa tiêm vừa rút kinh nghiệm, giải thích về chuyện có tâm lý ngần ngại vaccine Trung Quốc, ông Bùi Hữu Nhân, trợ lý giáo sư khoa dược, phân tích.
Dấu hỏi ở đây nó sẽ nằm ở cái phần mà quy trình mà sản xuất vaccine của Trung Quốc như thế nào. Thì cái đó thì nhiều khi nó lại là bí mật quốc gia, cũng không nắm được. Tuy nhiên về cho nên là mình chỉ biết nói vậy thôi. Mà nếu như mà phơi ra trước mình các lựa chọn thì nhiều khi mình lại chọn vaccine Việt Nam á. Tại vì mà không biết là có bạn nào để ý không, không biết có bạn nào để ý không, nhưng mà cái khả năng mà sản xuất công nghệ sản xuất về sản phẩm về thủ đô công nghệ sinh học ở Việt Nam thật sự rất là tốt. Vaccine ở Việt Nam là tốt, tính ra là tốt, tương đương Nhật á.
Góc nhìn là người dân không am tường dược học, ông Nguyễn Văn Hân nói rằng tâm lý chung là ngại hàng Trung Quốc.
Bây giờ ai nói là Trung Quốc là hàng họa bất cứ là bất cứ cái sản phẩm nào của họ thì họ cũng đi sâu, họ về mọi là mạng lĩnh vực về khoa học kỹ thuật hay các lĩnh vực khác á, thì họ cũng là đi sâu những quốc gia tiên tiến. Thì đương nhiên về cái lĩnh vực y tế này nọ thì mình cũng theo mua của mấy nước như Anh hay Hàn hay rồi thì đương nhiên mình cảm yên tâm hơn.
Nếu được quyền chọn vaccine để tiêm, ông Bùi Hữu Nhân, trợ lý giáo sư khoa dược, nói rằng phải biết rõ hiệu quả.
Mình chưa dám nói trước mình lựa chọn được cái gì đâu, nhưng mà mình phải coi xem là cái về tiêu chuẩn áp dụng lên trên ở Việt Nam nó như thế nào đó. Mọi thuốc và chế phẩm sinh học muốn được đưa về Việt Nam là phải coi xem là phải được kiểm tra kiểm nghiệm xem trước là về cái kết quả và cái hiệu quả của nó như thế nào và có tác dụng như thế nào. Mình muốn coi cái thằng đó trước. Mình muốn coi thằng đó trước khi mình quyết định là mình sẽ chọn vaccine nào để mình tiêm.
Theo website Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc để bàn về vấn đề tiếp cận vaccine.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay NATO là một liên minh phòng thủ bao gồm 30 quốc gia với gần 1 tỷ người trên cơ sở tự nguyện. Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels rằng các quốc gia thành viên quy tụ với nhau dựa trên các giá trị chung về dân chủ, tự do, cởi mở và trật tự quốc tế, dựa trên luật lệ để đảm bảo rằng các quốc gia có thể cùng nhau tiến bước trong hòa bình. Cam kết của Hoa Kỳ với NATO vẫn luôn mạnh mẽ. Chúng tôi có một chương trình nghị sự rất rộng để đảm bảo rằng liên minh này có hiệu quả trong 75 năm tới, như đã diễn ra trong 75 năm đầu, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.
We're determined to revitalize our alliances, to revitalize our partnerships.
Ông nói chúng tôi quyết tâm phục hồi các liên minh của chúng tôi, phục hồi các mối quan hệ đối tác của chúng tôi, bắt đầu với NATO. Khi chúng ta nhìn vào hầu như tất cả những thách thức mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một quốc gia và chúng thực sự có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân của chúng ta, thì không một quốc gia nào hành động một mình có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, kể cả Hoa Kỳ với tất cả các nguồn lực mà chúng tôi có. Chúng tôi có một mối quan tâm sâu sắc, cho dù đó là giải quyết một số thách thức mới như khí hậu, lĩnh vực mạng, sự trỗi dậy của các nhà nước chuyên quyền và những thách thức mà họ đặt ra. Chúng tôi có một mối quan tâm sâu sắc trong việc cùng phối hợp giải quyết, cùng làm, dựa vào an ninh chung, và đó là tất cả ý nghĩa của NATO. Nhiệm vụ hiện nay là đảm bảo rằng chúng ta chuẩn bị đầy đủ chức năng cho NATO vào thời điểm này để đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay, và đó chính xác là nội dung của chương trình nghị sự năm 2030. Ngoại trưởng Blinken nói, và chúng tôi rất mong được làm việc về các vấn đề đó với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và với tất cả các đối tác của chúng tôi ở đây.